Chương 21 Liên Trì Cảnh Sách. Số 1. Việc đại ác ở trần gian. Trên đời có một việc cực ác mà tất cả người đời đều hay phạm phải. Nhưng việc cực ác này người đời đều cho là thường, không thấy gì là sai trái. Việc cực ác này chính là ăn thịt. Thật vậy, ăn thịt là một việc cực ác tạo ra thế giới này vô số thảm họa không may như bệnh ung thư khó chữa, còn tạo ra vô số người cô độc không vợ không con, gia đình ly tán, nhà cửa nát tan. Kinh Lăng Nghiêm đã nói, ăn thịt bằng tội với giết hại. Ăn thịt là giết hại. Một ngày ăn thịt là mỗi ngày phạm tội giết hại. Đã tạo nghiệp giết hại, ắt sẽ nhận lấy quả giết hại rất khổ đau. Đây là đạo lý nhân quả không sai lệch một ly. Nên nói rằng, việc cực ác và điều bất hạnh trên thế gian chính là ăn thịt và giết hại mạng sống. Số 2. Việc thiện lớn nhất trên đời. Trên đời có một việc thiện lớn nhất mà tất cả người đời đều có thể thực hành được. Nhưng việc đại thiện này ngược lại bị người đời hủy báng khinh chê, ngăn cản và phê bình, lại còn khinh bỉ và coi thường nữa. Việc đại thiện lớn nhất này chính là phóng sinh. Phóng sinh là việc thiện lớn nhất để người đời thoát khỏi nạn, đao binh, giết chóc triền miên. Người thực hành hạnh này thành tựu được nguyện vọng khỏe mạnh, sống lâu, gia đình đoàn tụ, giàu sang và an lạc. Kinh Dược Sư nói rằng, cứu giúp mạng sống chúng sinh bệnh nặng được tiêu trừ, giải thoát khỏi tai nạn. Tu phước phóng sinh, qua được khổ ách, không gặp tai nạn. Phóng sinh là việc làm cứu lấy mạng sống chúng sinh, bởi mạng sống chúng sinh là quý báu nhất. Vì thế, công đức phóng sinh rất lớn, các việc thiện khác không thể so sánh được. Đã gieo trồng công đức phóng sinh sẽ được loài vật cảm đến ân đức, long thiên hộ trì, chư Phật hoan hỷ và sẽ đạt được phước báo lớn cho bản thân. Đây là đạo lý nhân quả báo ứng không sai lệch. Nên nói rằng, việc thiện và phước báo lớn nhất trên thế gian chính là chuộc mạng phóng sinh vậy. Số 3. Hết sức vô lý. Việc đáng tiếc chính là người đời chỉ chú ý ở chỗ đoạn dứt việc ác nhỏ mà không chú trọng đoạn việc cực ác. Nguyện sẽ sửa đổi bao nhiêu thói hư xấu, nhưng khi nghe nói đến ăn chay và không giết hại, họ không bỏ được hai thói quen xấu ác này. Còn một hạng người chỉ chú trọng làm việc thiện nhỏ, nhưng không nguyện làm những việc thiện lớn. Họ nguyện làm tất cả những việc thiện, nhưng khi nghe nói đến chuộc mạng và phóng sinh, lại ngại trước lo sau, chưa muốn làm. Chúng sinh thời kỳ mạt pháp ngu si không trí tuệ, quá sức vô lý, thật đáng thương, không còn gì vô lý hơn nữa ở tâm nguyện và việc làm của họ. Số 4. Được không bằng mất. Ví như có thùng nước rỉ chảy, tu hành còn hữu lậu, chúng ta nhất định phải nhanh chóng bích lại chỗ thủng. Giữ giới, sửa lỗi là việc làm cấp bách. Đương nhiên, bích lại chỗ thủng là việc làm nghiêm trọng và cấp bách. Ăn chay không giết hại. Nếu bỏ đi chỗ thủng lớn nhất không bích lại, đi tìm những chỗ thủng nhỏ để bích, thì thùng nước sẽ không còn toàn vẹn. Nước đã rỉ chảy hết rồi. Hạng người này nhất định tu hành thì nhiều, nhưng kết quả không được bao nhiêu. Chỗ được không bù đầy cho chỗ mất, họ sẽ vĩnh viễn không có ngày thành công. Số 5. Lựa chọn. Ví như muốn thêm nước đầy vào một bồn chứa nước, tích lũy công đức, chúng ta nhất định cần đem ống nước để thêm nước vào bồn chứa, bố thí, làm việc thiện. Loại ống dẫn nước có rất nhiều. Chúng ta phải nhanh chóng lấy ống dẫn tốt đẹp, vừa vặn nhất, chuộc mạng phóng sinh. cách làm này được hiệu quả rõ ràng. Nếu bỏ đi ống tốt không dùng, lại theo ý làm càn dùng ống nhỏ hẹp cũ rỉ mà muốn cho nước vào đầy bồn chứa, thì việc đã khó lại càng khó thêm. Số 6. Hai điều kiện quan trọng nhất. Việc tu hành của chúng ta cũng giống như cách chứa và giữ nước trong thùng vậy. Việc nỗ lực trì giới chính là bích lại những chỗ rỉ chảy để phòng ngừa công đức tán mất mà chúng ta rất khổ sở tích chứa được. Giữ giới, giới không sát sinh, là giới được chú trọng hàng đầu. Không quản là ngũ giới, giới sa di, giới tỳ kheo hay giới bồ tát, giới trọng thứ nhất là không sát sinh. Vì thế, muốn trì giới, trước tiên nên ăn chay và phóng sinh làm gấp. Chúng ta nỗ lực tu hành nghiệp thiện, cũng như ra sức thêm nước vào thùng, đó là tích lũy vốn liếng phước đức cho nhiều. Hành thiện trước hết là phóng sinh, bởi phóng sinh chính là hành động cứu thoát sinh mạng chúng sinh, duyên lành rất sâu, phước đức rất lớn. Trong 10 điều thiện thì điều thiện thứ nhất là không sát sinh. Suy cho rộng ra, đó chính là phóng sinh. Có thể biết được công đức phóng sinh rất lớn, do vậy, làm việc thiện nên dùng chuột mạng phóng sinh làm trước. Số 7. Phóng sinh tức thả tự do cho chư Phật vị lai. Đại sư Ngẫu Ích trong Linh Phong Tông Luận đối với việc phóng sinh phân tích rất rõ ràng. Sát sinh tức giết chết tự tâm của chư Phật vị lai. Ngược lại, phóng sinh là trả tự do cho chư Phật vị lai. Nếu trả tự do cho chư Phật vị lai, tức là chân niệm Phật tam muội. Tu pháp niệm Phật tam muội này, tức là thường chuyển kinh Pháp Hoa ngàn vạn ức bộ. Số 8. Phóng sinh và nước từ bi tam muội. Đại sư Ngẫu Ích dạy, muốn được tâm người chứng tâm Phật, chuyển kiếp ô trược thành tịnh độ, không có phương pháp nào hơn phương pháp phóng sinh. Một pháp phóng sinh được mở rộng lâu dài, như một bát nước không cứu được xe củi cháy. Giả sử mỗi người mỗi bát, một bát rồi lại thêm một bát nữa, nhiều bát nước, xe củi cháy phải được dập tắt. Ngày nay, sự giết hại xoay vần tới tấp, nên cùng đồng phần nghiệp ác chiêu cảm, chẳng phải nước từ bi tam muội làm sao dễ dàng dập tắt được. Số 9. Đạo lý phóng sinh rất sâu. Đạo lý phóng sinh rất sâu xa, ngu si thấp kém như chúng ta, chỉ có thể theo lời dạy mà vâng làm, còn không thể lãnh hội một phần nhỏ của chân lý phóng sinh. Phóng sinh chính là trả tự do cho tự tâm chư Phật vị lai. Phóng sinh là chân niệm Phật tam muội, là thường chuyển kinh Pháp Hoa ngàn vạn ức bộ. Phóng sinh là nước từ bi tam muội. Hạng này đối với phóng sinh có sự hiểu biết và thể nhận sâu sắc. Chỉ có những vị như Đại sư Ngẫu Ích là bậc cao đức, có hạnh tu trì thâm sâu và trí tuệ siêu việt mới có thể có chỗ lãnh hội. Số 10. Không giết hại. Phóng sinh, việc đơn giản, lý lại sâu. Đại sư Ấn Quang thường nói, việc không giết hại và phóng sinh cạn mà dễ thấy, lý của việc không giết hại và phóng sinh sâu lại khó biết. Chúng ta tuy không đạt đến chỗ lý và sự viên dung đầy đủ như chư vị tổ sư, nhưng chỉ cần chúng ta có thể đích thân thực hành, thành thật phóng sinh là được. Trên việc làm chân chánh thực hành công phu, công đức vô hạn có thể đạt được. Đáng sợ nhất chính là tự mình không hiểu gì cả, chỉ biết phê bình hủy báng. Không những tự mình không muốn phóng sinh, lại dùng thế trí biện thông, trí lưu loát của thế gian và các thứ tà kiến làm cản trở người khác phóng sinh, hạng người này vô tình giết chết vô số vô biên sinh mạng, tương lai hình phạt tàn khốc trong địa ngục tuyệt đối không sao tránh khỏi. Số 11. Phật Pháp là môn giáo dục giác ngộ. Phật Pháp là bộ môn giáo dục về sự giác ngộ. Giác ngộ được tội ác lớn nhất trần gian chính là ăn thịt và giết hại. Khi đã giác ngộ như vậy, chúng ta phải nhanh chóng sửa đổi lỗi lầm, liền trì giới và ăn chay, biết được việc thiện lớn nhất trên thế gian chính là chuộc mạng phóng sinh. Chúng ta phải đích thân thực hành và đề xướng rộng ra, mong mọi người thực hành. Còn biết thêm rằng chính mình trước đây đối với việc ăn chay và phóng sinh, có nhiều lúc phê bình vì hiểu sai, nay phải cấp tốc sám hối và sửa sai, thề không bao giờ tái phạm. Đây chính là người có sự giác ngộ, mới xứng đáng là đệ tử chân chánh của Phật. Chương 22. Liên trì cảnh sách. Số 1. Một câu danh hiệu Phật. Trong Phật giáo, pháp tu đơn giản nhất chính là một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Pháp tu sâu xa nhất cũng là một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Rất đơn giản thì dành cho hạng người buôn bán nhỏ, người bình dân, kẻ tôi tớ. Quá sâu xa thì trên đến Bồ Tát đẳng giác cũng không thể hiểu hết. Một câu Nam Mô A Di Đà Phật rất đơn giản, rất sâu xa, tột cùng viên mãn nhưng thuần thục, hết sức bình thường nhưng huyền diệu, dễ hành trì nhưng cũng khó giải thích. Một câu Nam Mô A Di Đà Phật là mục đích chủ yếu mà Phật thị hiện nơi cõi đời ô trược này, cũng là đại pháp vô thượng thông suốt bổn nguyện của Đức Phật. Đó cũng là tinh hoa chí tột của ba tạng giáo điển. Một câu Nam Mô A Di Đà Phật vượt lên tất cả pháp thiền, giáo, mật và luật học, nhiếp hết tất cả pháp môn. Do đó, Đại sư Ấn Quang bảo, chúng sinh trong chính cõi, lìa phương pháp niệm Phật trên, sẽ không thể thành Phật. Mười phương chư Phật xả bỏ phương pháp niệm Phật, dưới không thể độ khắp chúng sinh. Số 2. Đại si cuồng. Đã biết pháp môn tịnh độ rất thù thắng, lại khó gặp. Nếu bạn là người chần chừ, trong trước, dòm sau, đến chỗ này tham thiền, đến chỗ kia nghiên cứu giáo lý, mà không chịu thành thật tin nhận, không chịu an tâm nương tựa vào một câu Nam Mô A Di Đà Phật, là đại si cuồng. Si là ngu si, chẳng biết trước mắt. Một kết quả thù thắng mà Phật A Di Đà đã trải qua nhiều kiếp tư duy và khổ hạnh, khó thành đạt mà nay đã thành đạt, đó chính là một câu thánh hiệu này, là thệ nguyện độ sinh của Phật A Di Đà, là vua trong các đức Phật, là pháp bảo nhiệm màu mà mười phương chư Phật cùng tán thán, ngàn kinh vạn luận đều tuyên dương. Cuồng là rầu dại không biết chính mình là phàm phu thấp kém, nghiệp chướng nặng nề, đắm chìm trong bùn lầy ngũ dục, không có cách nào ra khỏi. Còn tự cho là hay, dối nói nương tự lực mới có thể giải thoát, không chịu nương tha lực, không chịu tin pháp môn tịnh độ. Số 3. Quy định thời khóa. Người học Phật, từ khi quy y Tam Bảo trở về sau, nhất định phải quy định thời khóa tu tập. Bắt đầu cần cầu tự mình mỗi ngày thực hành lạy Phật và niệm Phật. Số mực tu hành nhiều hay ít có thể căn cứ vào tình huống thời gian của mình mà sắp xếp. Mỗi ngày cứ theo thời khóa đều đặn, lấy đó làm định kế lâu dài cho đời tu của mình. Một thời gian sau, dần dần tăng thêm phần lượng số mục tu hành, khiến cho đạo nghiệp của mình ngày càng tiến bộ. Cách quy định thời khóa này mới có thể thật sự được lợi ích trong Phật Pháp. Nếu không, thì quy y uổng ghi tên suông, giống như học sinh đến trường ghi tên báo danh lại, chẳng lên lớp học, thì làm sao có thể đạt đến chỗ tốt đẹp của việc học Phật? Số 4. Ngừng và diệt tham sân si. Ngoài thời khóa tu hành lễ Phật, lạy Phật mỗi ngày, người học Phật phải chú trọng vào việc sửa đổi thói quen xấu nơi thân, khẩu và ý của mình. Sửa đổi thói quen xấu chính là ngừng lại và diệt tham sân si. Cuộc sống sinh hoạt hàng ngày phải kiểm thảo mỗi lời nói và từng cử chỉ của bản thân. Nhất cử nhất động luôn luôn quán chiếu xét lại chính mình. Từng bước vững chắc cố gắng đem thói quen xấu sửa đổi ngay. Số 5. Không giết hại nên ăn chay. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Phật dạy, ăn thịt đồng với tội giết hại. Phần lớn chúng ta đều có thói quen ăn thịt. Mỗi ngày ăn thịt, chúng ta đã vô tình gián tiếp tạo nhiều việc sát hại sinh mạng. Đối với chúng sinh, chúng ta đã tạo ra sự oán thù sâu như biển. Mỗi ngày tạo vô số vô biên tội lỗi, về sau nhân quả báo ứng sẽ đến. Khi đó nợ máu giết hại phải đền trả sòng phẳng. Cho nên, làm người trên cõi đời này luôn gặp nhiều bất hạnh thảm thương. Vì thế, sửa đổi thói quen xấu nên phải từ việc rất xấu ác sửa đổi trước, cố gắng ăn chay và phóng sinh. Người có căn duyên lớn đã biết ăn thịt và giết hại là tội cực ác, liền phải dứt bỏ hoàn toàn thói quen ăn thịt và phải hoàn toàn ăn chay. Người căn duyên chưa thuần thục nên phát tâm ăn chay buổi sáng hoặc ăn vào ngày mùng 1 hay ngày rằm, dần lên đến 6 ngày hoặc 10 ngày, rồi ăn chay trong 1 tháng để dần giảm đi số lần và phần lượng ăn thịt để về sau mình cùng với tất cả mọi người hoàn toàn ăn chay được. Số 6. Ăn thịt là thói quen rất xấu. Ăn thịt và giết hại là thảm kịch rất đau thương trên thế gian này. Nhưng việc này người đời cho đó là thường, không có gì sai trái cả. Ngoài ra, không biết tất cả những mối hận thù không bao giờ dứt trên thế gian đưa đến những trận dịch bệnh tật, cùng những trận đao binh, người mất nhà tan, vợ con ly tán, đều từ nơi việc giết hại ăn thịt nhau mà đưa đến. Không làm sao được vì chúng sinh nghiệp chướng sâu nặng, vô minh che đậy, không hiểu biết gì, tự mình chịu đọa lạc, không có thuốc cứu chữa, chẳng biết làm sao được, chỉ mong mỗi người học Phật đều có thể giác ngộ ăn thịt và giết hại chúng sinh là tội cực ác, nhanh chóng dứt bỏ thói quen xấu ăn thịt và giết hại, phát tâm ăn chay và phóng sinh để thoát khỏi quả báo khổ đau sắp tới cho chúng ta và cả nhân loại. Số 7. Hoàn tất vào một lần này. Người có thể sửa đổi thói quen ăn thịt để trở lại ăn chay, nhưng họ không làm. Cần phải biết, không những chỉ đời nay chúng ta đã ăn thịt bao nhiêu năm, huống gì từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay, thì nghiệp giết hại để ăn thịt của chúng ta làm sao kể xiết. Thói quen xấu ác này sớm đã thâm căn cố đế nơi thân tâm chúng ta. Vì thế, khi nghe nói đến ăn chay, luôn có rất nhiều người phê bình và đặt nghi vấn. Có rất nhiều người không có cách gì để tiếp nhận và thực hành. Đây là tình huống tất nhiên, có thể đem thói quen xấu ác từ ngàn năm đến nay để làm xong trong một lần này. Đời nay dứt hẳn, nguyện về sau không tái phạm lại thói xấu ăn thịt và giết hại, là bước thành tựu rất lớn của người học Phật. Số 8. Phóng sinh đền lại nợ giết hại từ trước. Rất nhiều người cho rằng chỉ cần ăn chay là đủ, cần gì lại phải phóng sinh. Đây là quan niệm quá sai lầm. Giống như một bọn đánh bạc thiếu nợ, nay bỏ đánh bạc, món nợ đánh bạc từ trước lại có thể không đền trả lại ư? Bỏ đánh bạc chỉ là không thiếu thêm món nợ mới mà thôi. Cũng giống như vậy, không sát hại và ăn chay chỉ là không tạo thêm nghiệp mới mà thôi, chứ món nợ sát hại từ trước do chúng ta ăn thịt và giết hại vẫn còn thiếu lại. Y theo luật nhân quả báo ứng, vẫn phải trả báo. Phương pháp trả lại nợ giết hại tốt nhất chính là phóng sinh. Chủ động và tích cực cứu chuộc mạng chúng sinh là đền trả lại món nợ giết hại từ trước. Số 9. Ăn thịt là hữu lậu. Rất nhiều người có tu hạnh phóng sinh nhưng cũng vẫn không bỏ thói quen ăn thịt. Kiểu này cũng không có tác dụng gì. Cũng giống như bạn đánh bạc một phần lo trả món nợ đánh bạc cũ, một phần không chịu bỏ bản chất đánh bạc thấp hèn, nên vẫn tiếp tục thiếu những món nợ mới. Cách này có tác dụng gì? Chúng ta phóng sinh là trả món nợ giết hại từ trước, để tiêu trừ nghiệp sát và tích lũy công đức. Bạn lại ăn thịt và giết hại, tạo ra món nợ sinh mạng, công đức của bạn tích lũy đều tán mất. Như vậy thì có ý nghĩa gì? Số 10. Hai việc cùng tiến hành. Trong tất cả việc thiện, phóng sinh là việc thiện có công đức lớn nhất, bởi phóng sinh là việc làm cứu mạng sống, vì thế công đức rất lớn, những việc thiện khác không thể so sánh. Trong tất cả các tội, ăn thịt và giết hại là tội lớn nhất. Vì ăn thịt và sát sinh là đã kết mối thù oán sâu như biển, quả báo về sau phải gặp nhau để trả lại rất là thảm khốc. Ngày giờ qua mau, mạng sống không được lâu dài. Người học Phật nên ở chỗ gấp rút và cần thiết để hạ thủ công phu. Phải nhanh chóng tu hai hạnh thiện lớn nhất là ăn chay và phóng sinh, nỗ lực thực hành mới là chính đáng. Bằng không thì bận rộn một đời làm sao bù lại được tội lỗi lớn, cuối đời cũng không lợi ích được bao nhiêu. Số 11. Ăn thịt là đại ác. Riêng bạn mỗi ngày đều bố thí làm việc thiện, làm được nhiều việc thiện liền có nhiều công đức. Bạn cần phải biết mỗi ngày ăn thịt giết hại là làm việc cực ác. Tất cả công đức tích lũy được đều bù lại hết. Vì thế, khi sửa đổi thói quen xấu và lỗi lầm, trước hết phải từ nơi ăn chay phóng sinh làm trước. Số 12. Phóng sinh là việc thiện lớn. Những việc thiện trên đời có hàng ngàn thứ, nhưng có việc phải cần thời gian và đủ nhân duyên mới có cơ hội làm. Chúng ta không thể với tất cả mọi việc đều quan tâm và làm hết được. Nhưng có một việc thiện công đức rất lớn mà không hạn cuộc thời gian và địa điểm hoặc tiền nhiều hay ít. Chỉ cần bạn phát tâm thì tùy thời gian nào đó bạn có thể làm được thì nên làm. Việc làm này chư Phật rất hoan hỷ, Long Thiên hết sức hộ trì. Đó chính là hạnh phóng sinh. Phóng sinh đầy đủ công đức không thể nghĩ bàn là chánh hạnh niệm Phật, cũng là hạnh đẹp nhất của người học Phật. Chúng ta bỏ tiền mua chuộc sinh mạng để phóng sinh là chúng ta đã bố thí tiền tài cứu sinh mạng chúng sinh trong khổ nạn nguy cấp và lo sợ. Đó là chúng ta bố thí sự vô úy, vì sinh mạng chúng sinh quy y và niệm Phật cho chúng là bố thí pháp. Trong hạnh phóng sinh gồm bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô úy đều đầy đủ, nên công đức phóng sinh là trên hết.